chứ mấy con chim đâu. Thiệt mà, ở đây nó làm tôi bực mình trái tay thì tôi cũng kêu ra tôi giũa, thì tôi ác cái tụi nó, tôi tổng phước tổng thọ thôi, phải không? Mà tụi nó ác cái ai? Nó không bao giờ ác với mấy ông linh mục, mấy mục sư, mà nó ác với mấy thầy chùa, với lại mấy cô không à. Thì tôi ở đây tôi không có tiền nè, tôi có dám chạy vô nhà thờ để tôi xin tiền không? Giả sử bây giờ tháng này tôi hết tiền đóng ở Sudan nè, mấy ngày nay luôn mà phát tu tôi không có tiền đóng nè, không có thuộc bước xương nè, tôi nghĩ sao? Có dám dắt cái đầu tập này vô trong nhà thờ để cầm cái nón, nghĩa là xin tiền không? Không dám. Có dám chạy vô nhà thờ Tin Lành xin? Không dám. Nhưng mà tôi lật cái sổ bụi đời của tôi ra, coi sổ quy y đó, coi con thỉ này, coi đứa nào là nói ngọt nói ngon dụ dỗ sao bị cho nó xì dài thăm đóng siêu đăng thôi, có phải là ác không? Bởi vậy trong cõi này là ác với người thân của mình không ạ. Đó. Chữ kiếp trượt có nghĩa là kiếp sống giai đoạn sống bị đủ loại tai họa, thiên tai, núi lửa, động đất, bão lụt, bệnh dịch. Kiến trượt là chúng sanh cõi ta bà này thấy sai, thấy trái, thấy tà kiến nhiều hơn là chánh kiến. Mình á, chúng tôi chừng nghe một cái người con nào mà nói con trả thiếu nợ ba má con, mà nói con thiếu nợ ông xã con thiếu nợ bà xã con. Ông xã mình mắc gì mà thiếu nợ, có mang nặng đẻ đau mình không mà thiếu nợ. Vậy đó mà nói về mà nó đi trễ cái là ngủ không yên, không biết nó làm cái gì mà trong mẹ mình đi trễ thì ít cái nghĩ tới lắm. Trời ơi, trả nợ lộn chỗ rồi vay nợ của Wells Fargo mà đem tiền trả cho BOA thì đời nào có phải ốp. Rồi thấy toàn là tà kiến, không tin nhân quả tội phước, không tin tam bảo tội phước, không tin có sự luân hồi mà tin là chết là hết. Do vì cái kiến trượt nhận thức sai lầm cho nên không sợ tội phước mà gieo rất nhiều tội ác, phiền não trượt. Có nghĩa là ở cõi ta bà mà Phật Thích Ca quá độ phiền não ngập trời, ở nhà cũng phiền não, vào chùa cũng phiền não, nơi nơi chốn chốn tất cả chúng sanh đều bị phiền não, vô sở làm cũng bị gì? Phiền não. Rồi vô sòng bài cũng bị gì? Cũng phiền não luôn. Về Việt Nam tưởng du lịch cũng bị gì? Phiền não. Về thì nó lấy khăn lạnh, nó ốp, nó đón rồi, nhưng mà ở chừng tháng hết đô la là nó đạp cho chạy ra không kịp. À. Cho nên đi đâu cũng gặp phiền não, nơi nơi chốn chốn tất cả chúng sanh đều bị phiền não, làm cho đau khổ lo âu. Bởi vì nhiều bà cứ nghĩ là vô chùa là thoát vòng tục lụy sướng lắm. Đó, tu thử ngày đó, vô đây thấy sao? Đó. Quý vị là mới có tu có 6 giờ sáng rồi tới giờ là thấy người nào đấy cũng là rơ rồi mái đồ rơ hết rồi, thấy không? Nhưng mà chiều nay còn mấy trò nữa, còn mấy cái trò hải triều âm cho nó mệt để về ngủ đó. Trong khi đó đời nghĩa là đường tương trao đầy ải thương đau, ai không qua không phải thầy chùa mà, thấy không? Đâu có phải vô chùa là thoát vòng tục lụy đâu nha. Đó. Mà người ta tu ở trong chùa, ta tu từ ở điệu là tu như vậy đó. Cái thời khóa của người xưa ta tu như vậy đó quý vị. Tu là không có thời giờ, muốn phiền não cũng có được. Cứ 5 phút, nên thầy dọn chương trình cái 5 phút vậy thôi đó. Không có vậy đó, tu như vậy thì tối về mệt quá, ta đuổi ngủ 4 giờ đánh cái bong vậy tụi công phu rồi. Cứ làm riết tới vậy là đâu có thời gian đâu nữa đó. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ, chịu khổ có một đời để rồi về cái cõi kia là sao? Là coi như là sống lâu vô lượng ở đục dưới các bậc thượng thiện nhân câu hội, còn đây toàn là thượng ác nhân câu hội không à. Thượng ác nhân câu hội ngồi chung vậy ha, đi kinh hành vậy mà thấy nó, giả sử như mà nó mà đi hơn mình cái là thúc cục chỏ cho nó té, chứ đâu để đi trước mình đâu, phải không? Đó có nghĩa là ở cõi ta bà mà Đức Phật Thích Ca quá độ phiền não ngập trời, ở nhà cũng phiền não, trong hãng cũng phiền não, vô chùa cũng phiền não, về Việt Nam cũng phiền não, vô sòng bài rồi cũng phiền não, vô sòng bài đánh ăn thì sao? Ăn thì vui, mà vui thì bạn nó lợi nó mượn tiền và nó bắt đi trả, mà thua thì sao? Thua thì nó trốn, cũng phiền não. Rồi có nhà lớn phiền não không? Rồi ở nhà mướn có phiền não không? Ở nhà lớn thì ở chung với mễ với mỹ, rồi nó nhảy đập đập mình mất tự do, mà ở nhà lớn thì đóng thuế, rồi đi xe đẹp cũng phiền não, đi xe cũ thì nó nằm dọc đường, không có cái gì mà không có phiền não hết á. Chúng sanh trượt là chúng sanh ta cõi ta bà này đầy ô trượt xấu xa, tham sân si ngã mạn tà kiến đầy đủ, thọ mạng ngắn ngủi. Sau khi nghe chư Phật mười phương tán thán và khen ngợi công hạnh của Đức Phật Thích Ca, để đáp lại Đức Phật mỉm cười và dùng thần lực phóng ra các hào quang lớn như trăm nghìn đám mây mà đại khái là đám mây sáng rỡ đại đầy đủ, đám mây sáng rỡ đại từ bi, phải không? Đám mây sáng rỡ đại trí huệ, đám mây sáng rỡ đại bát nhã, đám mây sáng rỡ đại tam muội, có không? Đám mây sáng rỡ đại kiết tường, đám mây sáng rỡ đại phước đức, đám mây sáng rỡ đại công đức, đám mây sáng rỡ đại quy y. Nhưng mà dịch như vậy thấy nó không có hay. Cũng như bây giờ Đức Phật nghe các Phật khen vậy, Phật cái ca nó có gì đâu. Tôi xuống đây á, mà tụi nó đó là coi như là cứng đầu cứng cổ, khó dạy, nghĩa là kiếp được kiếm được, phiền não được, chúng sanh được, thì trước hết tôi phải dùng cái tâm từ bi, cái thứ hai là tôi phải dùng cái đại trí huệ, cái thứ ba là tôi phải dùng cái bát nhã, có thiền bát nhã, thứ tư là tôi phải dùng cái kiết tường, đem lại những cái kiết tường cho chúng sanh, cái thứ năm là chúng tôi phải đem lại đại phước đức cho chúng sanh, cái thứ sáu là tôi phải đem lại đại công đức cho chúng sanh, cái thứ bảy là tôi phải đem cho chúng sanh đại quy y, là trở về tam bảo. Thành ra dịch mình nghe nói hồi xưa họ hành văn như vậy mà nói ra thấy không? Ồ hay quá, không có gì hết, tôi đem từ bi bỉ nhã tới trí huệ kiết tường cho tụi nó thôi. Nhưng mình có nghe đến đây cái tự nhiên mình đó là một cái cách hành văn của người Ấn Độ, mà dịch cái kiểu này mình đọc mình thấy mình không có hay, phải không? Trời ơi, không ngờ tại sao mà ngài hay quá vậy, mà nó đâu có gì đâu. Là tôi đem cái tấm lòng đại bi, tôi xuống đây tôi chỉ là có tấm lòng đại bi, chỉ có cái trí huệ, chỉ có cái tam muội là cái chánh định, chỉ có cái kiết tường, chỉ có cái đại phước đức, chỉ có cái đại công đức, chỉ có cái đại quy y, rồi chỉ có cái đại tán thán, à là vậy thôi. Đó, thành ra dịch vậy thì dễ hiểu hơn. Mà quyền nghĩa của đoạn kinh này là Đức Phật Thích Ca muốn đáp lại lời tán thán khen ngợi của mười phương chư Phật như sau: quả thật chúng sanh cõi ta bà khó dạy, khó dỗ và đầy dẫy phiền não, ác thế ngũ trược. Nhưng Thích Ca tôi có cách để hóa độ những chúng sanh căn cường này bằng cái tâm đại từ đại bi, bằng cái tâm sáng suốt đại trí huệ, bằng cái tâm chánh định tam muội, bằng cái tâm an lạc đại kiết tường, bằng cái tích lũy phước đức trong vô lượng ba tăng kỳ kiếp, bằng cái công đức của một vị Bồ Tát trải qua ba tăng kỳ kiếp. Và nhờ những cái tâm này mà Thích Ca tôi có thể làm cho chúng sanh ở cõi ta bà này quy y theo tôi và tán thán tôi. Và chúng sanh sau khi quy y tôi thì tán thán tôi đã đầy đủ lục độ ba la mật, như là tiến bố thí độ, tiến trì giới độ, tiến nhẫn nhục độ, tiến tinh tấn độ, tiến thiền định độ, tiến bát nhã độ, tiến từ bi, tiến hỷ xả, tiến giải thoát, tiến vô lậu, tiến trí huệ, vân vân. Đó, dịch kinh là dịch như vậy, quý vị thấy hiểu liền. À, nhưng mà dịch cái kia là họ dịch thoáng, dịch thoáng ra gây trật hết. Sau khi chư Phật mười phương đều hội tụ, chư Bồ Tát mười phương đều hội tụ, thì đến hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp. Không thấy nói gì loài người. Chỗ này chỉ nghe Phật đề cập đến trời rồng quỷ thần đến nghe pháp, mà không nghe Phật nói đến loài người nghe pháp. Quý vị biết tại sao không? Tại vì giảng cho thế giới cõi trời nó khác với thế giới loài người. Đó là cái thế giới mà do quá sanh chứ không phải là thai sanh. Các cõi trời gồm có 6 cõi trời dục giới. Thứ nhất là tứ thiên dương, thứ hai là đau lợi, thứ ba là tu diệm ma hay gọi là dạ ma, thứ tư là đấu sức đà thiên, thứ năm là quá lạc thiên, thứ sáu là trời tha hóa tự tại thiên, là cõi trời của thiên ma bao tầng đang cư ngụ. Đó. Rồi các cõi trời sắc giới có hình tướng, nhưng chỉ là đàn ông, không có đàn bà. Tức là 6 cõi trời dục giới nãy thầy nói nè: tứ thiên dương, đau lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, tha hóa tự tại, có vợ có chồng, thành kêu là có nam có nữ. Rồi lên đây có 18 cõi trời sắc giới thì chỉ còn là đàn ông, nhưng mà nói vậy không đúng, không có đàn bà làm gì có đàn ông, phải hiểu không? Tức là cõi trời này coi như là họ, coi như là họ có thân tướng mà không còn nghĩa là coi như là cái tâm dâm dục nữa. Thành ra phải hiểu như vậy, chứ nếu mà đã không có đàn bà thì làm gì có đàn ông. Quý vị hiểu thầy nói không? Rồi, thứ nhất là trời phạm chúng, thứ hai là trời phạm phụ, thứ ba là trời đại phạm, thứ tư là trời thiểu quang. Trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm là những cái vị trời mà họ làm thập thiện, rồi họ tu ngũ giới, mà họ có những cái thiền định, họ chứng được những cái quả thiền định từ sơ thiền, họ có cái thiền định, hoặc là họ niệm Phật, nhưng mà họ niệm Phật được nhất tâm, có khi loạn có khi động, nhưng mà họ không có cầu về giảng sanh. Thì họ về cái cõi trời này phạm chúng, phạm phụ, trời đại phạm, là ba cái cõi trời này là không còn vợ chồng. Nhưng mà ba cái ông trời này đó là hồi Đức Phật mình thành đạo với gốc cây Bồ Đề, thì các vị trời này là người xuống thỉnh Phật chuyện pháp luân. Nhớ. Và Cõi trời này là cái gì? Chủ thể cõi ta bà, đại phạm thiên dương. Ba cái cõi trời này, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, là kinh Phật mình coi là gì? Chủ thể cõi ta bà. Dịch ra là Đức Thượng Đế coi về cõi ta bà này lớn lão Chúa Giêsu đó quý vị. Làm ơn đừng có phỉ báng Đức Chúa Giêsu. Trong kinh Hoa Nghiêm, ai đọc kinh Hoa Nghiêm rồi, các vị Bồ Tát, các vị Phật đều quá hiện, hoặc hiện làm Phạm Dương, hoặc hiện làm Đệ Thích, hoặc hiện làm Quải Đạo, hoặc hiện làm Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Thành chúng ta đừng có cái tâm mà coi như phỉ báng. Ông Chúa Giêsu là cõi trời đại phạm đó, là một vị Bồ Tát. Nhưng mà xin lỗi, quý vị hiểu luôn, cái đạo Công giáo họ đâu có phải xuất phát từ cái nước La Mã đâu quý vị. Không phải, xuất phát từ nước nào? Hả? Israel. Rồi như vậy, mà tại sao bây giờ tòa thánh La Mã lại nằm tại Italy, lại nằm tại bên La Mã? Đức Giáo Hoàng đâu phải là cái người Israel đâu, phải không? Cái điểm này thầy miễn bàn để nói đụng chạm với vấn đề tôn giáo, nhưng mà thầy nói thế này, thầy nghĩ rằng ông Chúa Giêsu là một cái vị ở cõi trời, mà cõi trời mà phạm thiên, đại phạm thiên dương thì họ phải tu hơn cả cái cõi trời dục giới nữa, thì không có cái chuyện mà siết sanh, không có chuyện mà nói là Chúa tạo ra đồ vật để cho mình ăn đâu, không có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tam sao thất bổ, quý vị để ý giùm coi, đế quốc La Mã ngày xưa là phải Italy không, đi chinh phục tất cả những cái nước thuộc địa. Rồi bây giờ đế quốc La Mã đã bị tiêu hủy rồi, nhưng mà còn lại cái gì? Còn lại là Đức Giáo Hoàng. Có phải là một ông vua không? Ông vua không ngay. Đế quốc Anh cách đây thế kỷ 19 là mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Anh, có không? Nhưng mà bây giờ nước Anh đã không còn là cường quốc nữa. Tại vì ngày xưa Ấn Độ cũng là nằm trong thuộc địa, Singapore cũng thuộc địa, rất nhiều nước Canada cũng thuộc địa, Mỹ nó cũng thuộc địa của Anh, nhiều lắm. Thành ra mặt trời lúc nào hả lặn bên đông bên tây nó vẫn còn sáng à. Thành ra đế quốc Anh bây giờ tiêu tùng rồi, nhưng mà nó còn khống trị thế giới bằng cái gì? English. Thấy chưa? Nó vẫn còn khống chế người ta bằng đồng, đồng bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh. Đó. Nhưng mà giờ thầy miễn bàn cái gì đó. Thành ra do đó, khi một cái đạo lực, quý vị nhớ nè, đạo Phật của mình khi ra một cái điều lực gì là bất di bất dịch. À, cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, nói giáo, rồi tứ diệu đế, rồi 12 nhân duyên, bát chánh đạo là không thay đổi. Nhưng mà trước năm 75 bên Công giáo cấm đốt nhang, cấm thờ cúng, có không? Nhưng mà giờ họ đổi đó là do ai quyết định? Là chính ông Đức Giáo Hoàng, tòa thánh Vatican cho lĩnh, chứ đâu có phải Chúa Giêsu là lĩnh đâu. Phải gì thấy không? Người Công giáo cách đây nghĩa là trước 75 là không có cái chuyện thắp nhang đó, không có cái chuyện cúng kiến đó. Thì bây giờ đâu phải họ sẽ đổi. Bây giờ thầy nói là những cái tệ đan này là do nó, những cái người họ mượn đạo tạo đời thôi, chứ đạo Công giáo rất là hay, đừng có dở. Họ có 10 điều răn và họ là phải làm thập thiện đó, đừng có nói như vậy. Ông Chúa Giêsu tán cái bóp bên đây, đưa cái mặt trái đánh cho, tức là không trả, không lấy quán mà còn cho đánh tiếp nữa đó. Thì quý vị thấy cái đó đâu có phải là cái đạo dở, đừng có khinh dễ người ta mang tội ha. Nhưng mà thầy nói cho nghe nè, bây giờ đạo Phật mình nè, nếu mình không chấn chỉnh, quý vị tăng ni không chấn chỉnh, thì cách đây chừng 100 năm, 200 năm nữa đạo Phật sẽ đi tịnh lạc giống như đạo những cái đạo khác cho coi. Hồi xưa trong kinh á, quý vị làm ơn quý vị tra coi có cuốn từ điển nào khi đem cái cốt người ta chết lại đó tính tiền có không? Có khi nào nói không? Phải nói rõ. Không có, nhưng mà bây giờ nó trở thành là cái lệ rồi. Hả, mà có người thân qua đời đem ngũ cốt vô á, bây giờ nói tại Cali thôi là phải có giá, là chùa nào cũng có giá hết. Rồi làm từng thứ nhất, từng thứ hai, thứ ba mà. Trong kinh nào nói tôi nghe coi. Không có. Rồi á, là làm riết là quen rồi. Rồi mai mốt đó là đạo Phật đó. Đạo Phật là thứ nhất đem hũ cốt là phải 1,000, hay là cái hũ xương bao nhiêu, rồi thờ một cái hình bao nhiêu. Và sau này là mấy cái thiết con cháu bên thỉ nữa nè. Đúng mà. Có đó, trong kinh nói, tôi thấy mẹ tôi đem hũ cốt lại là phải có 1,000, đó là kinh có đó, kinh dạy đó. Thì cái cha truyền con nói thành từ từ mình bị xuyên tạc ông Phật đi. Thì ông Chúa Giêsu cũng bị xuyên tạc như vậy đó. Hả? Rồi từ từ mai mốt có khi nào quý vị thấy trong kinh nào mà nói là bán vé số gây quỷ không? Không có. Kinh Trường A Hàm, Tiểu A Hàm, Kinh Pháp Cú, tôi chưa thấy Đức Phật dạy mà biểu A Nan hay là La Hầu La đi bán số vé số gây quỷ, bán công gây quỷ, không có. Nhưng mà mai mốt cái chuyện gây quỷ là biết, là hay thấy tờ báo đăng lên là biết đó là của Phật giáo đó, phải không? Thì chúng ta mà không chứng chỉnh thì từ từ cái đó nó trở thành ra là coi như là nó đi nằm đó là chỗ Phật giáo đó, Phật đâu có để cái đó, phải không? Thành ra thấy chưa? Rồi mình thấy cái sai lạc đó, rồi cái mình cứ tưởng như vậy. Rồi á, rồi cái đạo Phật trong kinh cũng không có cái tục đốt vàng mã. Đâu có cái chuyện đốt vàng mã đâu. Vậy mà bây giờ hả, mà nhiều cái đám họ lại họ cũng chịu đốt vàng mã. À, vậy đó. Thành ra quý vị thấy những cái đó đâu phải có đạo Phật, mà riết nó đồng quá trở thành là của đạo Phật mình. Quý vị làm ơn để ý coi. Đó, thành ra là bây giờ cái đó thầy không phải thầy nói, nhưng mà để nói cho thấy là những cái đó là do cái con người làm sai, truyền sai lạc cái chánh pháp của Phật. Mà nếu không chấn chỉnh ngay bây giờ này là vài bữa nữa là tiêu. Tiêu. Cũng trong kinh tôi chưa từng thấy cái đoạn nào mà nó rước ca sĩ về để mà hát cây quỷ, chưa thấy. Quý vị nào có thấy không, chỉ thầy tăng mấy. Có không, nhiều khi thầy núi lên ở núi ở rừng rồi riết thành là cổ lũ sĩ, có không Diệu Trung?
Cái
phương tiện, cái đó là cái chết đó. Mai mốt nó là cái cháu khỉ nó dạ kinh phương tiện do sư cô Diệu Trung. Có mà, tôi nhớ có cái đoạn băng đó, sư bà Diệu Trung là nói phương tiện đó. Phẩm mấy? Phẩm phương tiện. Giảng tại nào? Giảng tại chùa của thầy Thích Thông Lai vào ngày rằm tháng 7 năm Mậu Tý. Mày lắng ra coi, rồi đánh vô tự điển đi. Có đó. Thì từ từ quý vị thấy nó trật lất hết rồi. Thành ra nó chuyển, nó mờ, từ đó nó mạt đi. Phải không? Nó mạt nó lai rồi. Cũng như là dân Việt Nam hồi xưa là giao chỉ, hai cái chân là đụng nhau, mà bây giờ có ai giao chỉ không? Mình toàn là ba tàu không, mà cái chữ ba tàu đó. Phải không chú nhớ? Dân này là chân chân, đây là chân toàn là dân chân tàu không, chứ chân giao chỉ là hai cái món cái nó đụng nhau vậy nè. Đó, thành ra thầy nói cho quý vị thấy những cái này mà không chấn chỉnh là mai mốt đạo Phật mình á là nó có cái cuốn kinh phương tiện đó do cô Diệu Trung đó, cô phải xuất bản đó. Rồi mai mốt có nữa, có kinh mà ăn cá có phước nữa. Là ai già thượng tọa Thích Chiêm Quang đó. Thầy nói cho quý vị hiểu rồi, thành ra khi giảng kinh ra mình mới khai triển, thành ra con mắt cho thầy nhìn không có cái chuyện mà ông Chúa Giêsu ở cõi trời mà Phật nói là chủ thể cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Dương là ông Đức Chúa Giêsu đó, mà trong khi chúng ta là cứ phỉ báng cái ông Chúa Giêsu là chúng ta đọa ra những vị Bồ Tát. Đọc trong kinh Quan Nghiêm coi, đọc Quan Nghiêm rồi sẽ thấy những cái vị này vị kia là đều là các vị Bồ Tát quá thân hết á. Mình ở đây mình có mấy tín đồ ở đây, quý vị nào được bao nhiêu tín đồ, trong khi ông Chúa Giêsu dũng có cả tỷ tín đồ đó. Mà mình không có, mình cái lính mình nó chỉ có mấy que mà mình dám đi chữ người có cả tỷ lên ra lính với tay là coi như là có ngày đỏ đó nha. Nhưng mà thầy nói không có đúng nha. Nói nội đạo Phật mình không, mà mấy chục năm sửa là thôi, nó có kinh phương tiện tùm lum hết á. Đấy rồi Diệu Trung sang cho cái cuốn kinh phương tiện. Kinh phương tiện này gồm có thứ nhất là gì, cái gì đó muốn kiếm tiền làm sao Diệu Trung chế ra. Mình về nói ra cái là đụng chạm tùm lum hết trọi. Tới bây giờ mười mấy cõi trời này, để bữa nào thầy sẽ giảng, mấy mốt thầy giảng về cõi trời, chứ giờ bỏ qua cái phần đó đi dài lắm, thầy không nói bây giờ. Rồi bây giờ đã nói tới trời đó mình không nói, bây giờ mình nói tới các vị thần nè. Cái trời bữa nào thầy sẽ giảng. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông chầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, có không? Thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ vân vân đều đến hội họp. Cái chỗ này quý vị đừng có nhớ là khi dễ là không có vị thần. Thành ra mà khi mình coi ngày đó, mình coi ngày là sao? Là coi như cái ngày mùng 5, 14, 23 là cái ngày đó là của chủ họa quỷ dương coi. Chủ họa quỷ dương đi ra đường là gặp ông nói chuyên môn dân họa. Có phải trong kinh chủ họa quỷ dương nói kính bạch Đức Thế Tôn, bổ nghiệp duyên của chúng con á là vô số quỷ dương ở trong cõi này mà đa số đi về ác nhiều hơn là lành, phải không? Thành ra cái ngày đó đó là cái ngày mà mùng 5, 14, 23 là ngày của chủ họa quỷ dương đi. Đó. Rồi cái ngày mà coi như là ngày khác là ngày của chủ phước quỷ dương đi. Mà ngày có chủ phước quỷ dương đi đó là coi như là gặp may mắn. Thành ra ngày xưa các cái vị mà tổ của mình họ mới biết, họ chứng được ngũ nhãn rồi họ nói à, họ biết cái ngày đó là cái ngày của người chủ quả, thì nó tụi con đừng có đi cái ngày đó, các cái đệ tử ghi vô thành ra là cái lịch. Còn ngày đó là ngày của chủ phước quỷ dương coi, thành ra là ngày đó đi làm ăn may mắn, thấy chưa? Đó, Thành ra là ngày mùng 4 á, ngày mùng 5 là có chủ quả, mà mùng 4 của chủ phước, thành ra chủ chợ, chủ tiệm neo cứ khai trương ngày mùng 4 thôi. Thấy không? Đó. Thành ra phải hiểu nó có cái đó chứ không phải không. Có hết. Thành ra thần sông, thần rạch, thần cây đều có hết á. Thành ra quý vị thấy những cái cây mình ở đây nè, là có những vị thần cây họ ở trên đó lắm. Mình thì tưởng là cái thần thành nó nhiều người mà, chứ ra chặt cây thử coi, chặt những cái cây mà có vị thần ở thì đó là cung điện của họ, họ sẽ phá cho biết. Thành ra trong kinh Phật cấm các tỳ kheo mà ra chặt cây vô cớ, muốn chặt một cái cây để mà làm chùa, dán một cái nốt 7 ngày để cho họ kiếm cái nhà khác không mua. Rồi, chứ không phải tự động ra mà chặt đâu. Đó. Thần lúa mạ là thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống nè. Thần chủ ăn uống. Thần chủ ăn uống là mấy cái ông thần coi về thực thần đó. Trong này là cô Liễu Ngọc đó. Liễu Ngọc đâu rồi? Đấy. Cổ làm nhà hàng, buôn bán mà seafood. Cổ mới nói thầy ơi, hồi đó con không có nghe băng thầy thì con luộc cá, luộc đồ thoải mái lắm. Bây giờ nghe băng thầy sao con rầu quá, mà con muốn bán mà kỳ lắm. Con lít con bán hoài mà có người ta vừa vô mua đó là nó không có chịu. Mà nó không chịu mua tới giờ chót mà lít mấy năm rồi con? 2 năm rồi mà cứ mà mua mà gần xong đó là coi như là nó quỷ nó bỏ à. Mà cô hỏi sao? Thì tôi hỏi cổ nói mà con cổ nó cũng làm phước. Tôi hỏi vậy con cổ làm phước gì? Nó thả cái gì con? Thả mấy con rồi?
Hơn ngàn con
rồi. Vậy thôi bé, hơn ngàn con. Mà cô lọc nhà hàng được mấy năm rồi? 4 năm rồi. Cô luộc bao nhiêu mạng rồi? Luộc mới 50 ngàn mạng mà thả con ngàn con cái sao trời mà không có mắt. Phải chưa? Cô nói thầy ơi, thằng con á, nó nghĩa là cũng có thả cá, rồi nó đi làm phước mà nó là thả hoài mà sao mà bán không được. Hỏi là nhiêu thả ngàn con, mà tôi hỏi em cái cổ là con Ngọc Hanh, nó hỏi vậy chứ chị cô làm gì nó dạ ba luộc dữ lắm, ba luộc sắc xanh dữ lắm. Vậy là ba luộc nhiêu, ba luộc cũng cỡ gấp 10 lần con ba thả. Tôi trời ơi, mới nghĩa là băng đắp si nợ có ngân hàng là 1 triệu mà mới làm có 10 đời đồng mà nó sao trả không hết nợ. Nhưng mà tôi nói thật đó, cô rồi sao? Cô là vừa bà muốn bán quá rồi bắt đầu cái gặp thầy nào cũng mời vô, gặp thầy Thái Lan cũng mời, Campuchia cũng mời, rồi Miến Điện, Lào rồi mời hết vô cúng phải không? Đủ hết. Nhưng mà cúng sao cứ làm chỗ ăn ngon quá, ông thần này ông nói trời ơi, nhà hàng cổ là nhà hàng Mỹ, bán đồ ăn Mỹ phải không? Thành ra Mỹ nó đâu có biết cúng, gặp cái bà này mà cúng ngon quá, ngày nào cũng cúng. Thành ra ông thần này ông nói thôi, vừa có người khác vô mua thôi, tụi này không biết cúng, giữ con Liễu Ngọc này để cho nó cúng mình ăn, nuôi bệnh đó. Thầy có nói chuyện với bác Sáu giọng về Việt Nam, ông đó cũng là thầy địa lý mà ông đi về rồi, ông mới họp với thầy mới cho bữa đó chưa phát qua đó. Thầy và ông mới ngồi cùng coi, thì thầy nói cái nhỏ con này bị thần thành, ông nói đúng rồi, khó bán lắm, tại con nhỏ này nó cho ông thần nó ăn hoài thôi, thầy này cúng thầy kia cúng. Thật ra ông thần này là thực thần, và ông thấy mà coi như là giá bán cho tôi Mỹ mà Mỹ ha, thì người khác không có đạo công giáo vô mua thì đâu có ăn, thành nó giữ Liễu Ngọc này lại để coi như là cho nó không có chết mà cho có ăn hoài. Thành ra cô muốn bỏ cái nhà hàng này đó, cô phải giá với cái chị Thiện Thần đó thôi, giờ cộng nghiệp tôi, giờ tôi muốn quýt cái nghề này ha. Nhưng mà quýt cái nghề này cũng khổ lắm, thầy suy nghĩ hoài à, cô chạy trốn vỏ dừa, cô để cái vỏ dừa cho người khác vô lãnh là sao, nó khổ như vậy. Thành ra cổ qua cổ nhờ thầy coi, thầy nói bây giờ thầy giúp cho cổ bán đi, cầu chư thiên bán đi, nhưng mà bán rồi người khác vô lãnh cái nghiệp thì cũng vậy à hả. Bây giờ sao đây, bây giờ ai dám viết kiến cho cô Lý Ngọc này coi giúp mình sao đây. Nhà hàng đó là nhà hàng seafood luộc mạc sống đó, mấy con seafood đó, mà giờ cậu cổ muốn về Cực Lạc coi, để cho mấy đứa nào ngu đút đầu vô tao giờ tao biết không rồi. Bây giờ có vị nào ngu không qua lãnh nhà hàng bán rẻ đó, có ai muốn mua không? Thủy muốn qua mua không? Khó ghê không? Cổ nghe kinh bây giờ cổ sợ quá rồi, cổ sợ quá mà kiếm đứa nào để dạy nó chưa biết, cho nó để sang cho nó vô nó lãnh cái án nghiệp này mà kiếm ra đây. Rồi cổ qua đây để cô hỏi thầy và thầy suy nghĩ, thầy nói bây giờ biết ai đứa nào vô lãnh cái này đây giờ. Phải chứ nhà hàng chay thì còn có lý phải không, nhà hàng này là coi như là cái ác nghiệp, mà bởi vì con nó chán quá, con phóng sanh cũng có mà phóng ngàn con mà giết 10 ngàn con mà sao mà ông không bán không được. Vì mỗi ngày vẫn phải luộc tiếp nữa.
Không có luộc
đâu hả? Không luộc, ai luộc?
Ông hai luật hết, cô ngừng bán thắng này.
Vậy là ngừng cái đó đi được á.
Mà bán thầy mô hận. Ví dụ khách mà hẹn người ta mà lại mua, người ta hẹn ngày đó em không có người ta coi á, thì bán đắt. Mà cái người mà lại coi ngày đó,
ông thần đó ông có cho. Ông thần ăn uống kêu là thực thần đó. Tự như là hả, mà cái ngày nào mà không có người mua thì bán đắt lắm, mà có người lại coi cái là cho ế chơi vậy đó. Thành ra quý vị đừng có khinh dễ. Trong kinh Phật nói có thần có thánh cái này có hết, nhưng mà những cái ông này ổng vẫn còn luân hồi sanh tử. Thành ra mình đừng có bám vào ông này, chứ có hết á, có hết, có thần có thánh hết. Rồi lại có những vị đại quỷ dương ở cõi ta bà, à cùng cõi nước khác, như là ác mục quỷ dương. Ác là ác, mục là con mắt, quỷ dương là con quỷ dương này, nó con mắt nó rất là ác. Rồi đạm huyết quỷ dương là quỷ dương này là ăn cái gì quý vị? Nó chuyên môn nó ăn những cái huyết tanh của đàn bà mà khi mà sanh sản đó. Quý vị đọc kinh, khi mà một người đàn bà sanh sản có máu đa đó thì các loại mà quỷ thần ở lại kiên lao địa thần mới sai ai, sai thần thổ địa, phải không? Nhờ có con lợn bảo vệ mà thần thổ tập. Thành ra các loại này nó không dám vào để mà nó ăn, bảo vệ cho mẹ con được mẹ tròn con vuông. Mà trong khi đó mẹ tròn con vuông là không biết làm phước để hồi hướng cho con, mà lại đi cắt cổ gà, thọc lông, thọc cổ heo để mà đãi. Cái đó là tổn đức đó. Thành ra quý vị nè, đạm thai nổ quỷ dương là cái loại quỷ dương nó ăn bào thai. Nó đi nó xô cái cho quý vị té cái bào thai, cái là nó xô cái cho té ra để cho hư cái thai là nó ăn. Rồi hành bệnh quỷ dương. Cái loại hành bệnh quỷ dương này á là có loại mà nó hành bệnh từ 7 ngày tới 5 ngày, có những cơn sốt quý vị bệnh đúng, có những cái loại bệnh quý vị không cần uống thuốc mà quý vị đúng 7 ngày nó hết, quý vị tin không? Cứ nằm không uống thuốc gì 7 ngày nó hết. Hồi đó có một vị thầy, hồi thầy ở cột chùa, ông nói ông hay lắm, mình không biết ông cái gì đó. Ví dụ như cái đứa nhỏ nó đi ra đường, ông này là ông thầy chùa đàng hoàng, nhưng mà ông có cuốn sách, cuốn sách rất là hay, mà cuốn sách là toàn là chữ phạn không à. Thì đứa nhỏ nó ra đường cái gì nó bệnh nó nóng sốt hoài, cái là nó không ăn không bú gì hết. Trời, cái ông là cuốn sách ông coi, cái ông nói là nó ra nó bị cái gì đó, nó bị cái người đầu bở đó, cái ông biểu làm cái gì cúng về mà nó hết, chỉ vậy thôi à. Rồi có nhiều khi là bữa trong chùa, có bữa tự nhiên cái thầy bị cái chú tiểu nào bị sốt lên, cái ông lật sách ông nói này bệnh này không uống thuốc gì đúng 7 ngày là hết. Hỏi sao kỳ vậy mà thì đúng 7 ngày tự động nó hết. Là thật trong kinh nói là hoặc là hành bệnh nóng 1 ngày 2 ngày 3 ngày 7 ngày, thành ra cái loại là kêu là hàng bệnh quỷ dương. Thì cái loại quỷ dương đó nó sống nhờ trên cái bệnh của mình mà nó lấy niềm vui. À rồi nhiếp độc quỷ dương, cái loại này là chuyên môn nó làm cho người ta ăn như là đồ ăn vậy đó, nó làm vô nó dọc phá làm sao cho độc để mình ăn, mình trúng độc chơi vậy đó, nhiếp độc quỷ dương. Rồi có loại là từ tâm quỷ dương, đâu phải là quỷ là xấu hết đâu, từ tâm quỷ dương đó. Rồi phước lợi quỷ dương, quỷ dương mà làm cho mình có phước có lợi nữa. Tại sao kêu là quỷ dương? Là những cái ông thần đó, ông phát nguyện vô lại cho con trúng số đề đi, cho trúng làm phước cho nó, nhưng mà vì làm cho nó như vậy cho nó trúng số đề hoài, dương thủy bây giờ nó đi ô tô, nó nói là con giờ không cần bán nhà, là cái biểu đó là thằng nó đi ngang cái cục cây dọng phước lợi quý dương ở cái cục cây đó. Hồi nãy chẳng hạn nó đi thả rùa, nó đi ngang cái cục cây, nó mệt, nó ngồi nghỉ, cái nó chà nghe thầy thông núi, thầy lai mình thông núi, mình là thông lai, thầy hai núi giảng, có cái cục cây chắc là con thần nào thôi, con bây giờ bán nhà ế quá, bây giờ ông cho con chiều nay tự nhiên sau cái ngày phát tu thì cho bán 3 căn, tự nhiên bán được 3 căn, chà ngon à. Nhưng mà sao, tức là ông đem phước lại cho con nhỏ này, nhưng mà đem phước cho nhỏ này thì nó có chịu tu không? Mà quỷ là gì? Quỷ là những cái gì làm cho chúng sanh trở ngại cái đường giải thoát, trở lại luân hồi, đều gọi là quỷ. Dù là một cái bà bạn đó, bà đi tu về dưới đây nè, bà ngồi luôn, nhưng mà nói nè đừng có nghe thầy thông lai giảng nó mệt lắm, thôi bây giờ tôi cho bà 4 cuốn phim để hàng coi đi, đó là quỷ đó, chứ không phải là quỷ là đang ăn đâu, nó làm cho mình trở ngại cái đường giảng sanh. Quỷ là cái gì làm trở ngại cái đường giải thoát, chứ không phải quỷ mà, quỷ mà đang ăn đâu. Quỷ đang ăn là mình sợ mà chạy ba cây số à, nhưng mà quỷ mà đưa phim để hàng này vẫn đi chơi nè, thì cho tiền quýnh bài rồi đó, cái quỷ đó đợi bê lắm, phải không? Quỷ là cái gì? Ngày xưa họ dịch quỷ là cái gì mà làm cho trở ngại cái đạo giải thoát kêu là quỷ thôi. Thành ra hồi đó thầy hỏi đại ái kính quỷ dương là sao? Trời ơi, đại ái đó là yêu thương đó. Thương ông xã quá cũng khó tu, mà thương con quá cũng khó tu. Phải đại ái không? Như con thị nó đại ái lắm. 7 đứa rồi còn muốn 3 đứa nữa đại ái. Thì làm sao mà giờ cực lạc được Phật A Di Đà nữa, tao kéo mình mày niệm giờ tao kéo mình mày rồi sao kéo hết 7 đứa nữa. Đại ái. Ở trong này có ai đại ái không? Nó đó. Nó quen ai cũng vậy, nhưng nó nói giờ nó quy y tôi rồi mà tôi đồ đi rồi nó không được, nó cũng ái thầy là không muốn thầy đi khỏi đây, ái là thương sư phụ ở đây. Sư phụ ở đây coi như là ở đây để giảng pháp cho con thôi, con không muốn sư phụ đi đâu hết á, để là xuống địa ngục xuống kênh đám luôn. Hiểu chưa? Cái chữ đại ái quỷ dương là không ai hết á. Mai mốt đi xuất gia, mai mốt đi xuất gia nè, mai mốt mà Minh Quang đi xuất gia là đại ái gì, đại ái diệu hương. Rồi mai mốt Minh Châu có đại ái không con? Không ái hả? Không ái là tốt. Mai mốt ai ái là kêu là quỷ hết á, nhớ nha. Chứ không phải là quỷ là con cọp răng nanh đâu. Đại ái. Thành ra quý vị hiểu dùm cái. Rồi các quỷ dương như thế đều hội họp về cung trời đau lợi. Thành ra hồi đó dịch chữ quỷ dương mà mình nghe nói gì? Từ tâm quỷ dương. Từ tâm quỷ dương là sao? Ví dụ bây giờ sau này thầy Thu ngày nó làm phó trụ trì đi, mà trong thời gian làm điệu nè, 4 giờ thay vì kêu nó về tụng Lăng Nghiêm, từ tâm tội quá để cho nó thấy cái nắp thêm tới 7 giờ. 7 giờ vô Minh Châu dậy nó thấy con mệt, con ngủ nữa rồi kể từ tâm cho nó ngủ tiếp. Ngủ vậy tức là mình từ tâm, nhưng mà mình là quỷ đó, mình làm trở ngại cái chuyện mà giảng sanh của đệ tử mình. Mình đọc cái chữ từ tâm quỷ dương quý vị thấy ngạc nhiên phải không? Có phải bà mẹ không? Bà mẹ là từ tâm quỷ dương đó. Con muốn con hư là tại mẹ đó, phải không? Đúng không? Thành ra từ tâm quỷ dương hồi đó tôi nói trời ơi ghê quá thật. Mình tưởng là mày biết ai là từ tâm quỷ dương không? Là mấy bà mẹ đó. Cái này chén chén lúc lúc tròn cho con đó, phải không? Từ tâm quỷ dương, con muốn mua cái gì không dám ăn xài nhét cho nó, tập cho nó hư, phải không? Là phước lợi quỷ dương, đem phước lợi làm ông quỷ dương nào cũng cho ông thủy bán nhà càng nhiều lên thì nó trời ơi, cái mỗi ngày đô đào cái chiều nó đem cái gì ra nó cúng về đó, để nó cho con bán 6 căn nữa là con chia cho ông 2 căn đó. Rồi ái quỷ dương cũng là khổ, mà từ tâm quỷ dương cũng là khổ. Bởi vậy lục tổ mới nói là thương ghét đừng để lòng, thì nằm duỗi hai chân ngủ niệm Phật vẫn mà lên cực lạc. Còn mà thương ghét rồi ái rồi từ tâm rồi đủ thứ chuyện mà coi như dính tùm lum hết à. Thành ra quý vị thấy, thành ra mình đừng có tưởng quỷ dương là nhe răng nanh, cái thứ quỷ dương đó mình chạy lẹ lắm, phải không? Dạ. Còn cái thứ quỷ dương mà đại ái kính quỷ dương, từ tâm quỷ dương, phúc lợi quỷ dương rồi đem lợi lộc cho mình, trời cái đó khó tu lắm à. Quý vị mà thử coi, mà đang làm ăn thất bại như bây giờ cô Liễu Ngọc này, nhờ vậy đó, nhờ nhà hàng nó vậy với ấy, chứ còn mà tự nhiên mà trúng mánh là giờ phanh chai 7-8 trái thôi, bây giờ luộc ngày cũng có mấy ngàn con đã ha. Đó, Đức Phật phát khởi nè. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vân Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và hàng trời rồng quỷ thần ở trong thế giới ta bà này, cùng các thế giới khác ở trong quốc độ này và quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đau lợi như thế, ông có biết là số bao nhiêu không? Chỗ này quý vị làm ơn để ý là cái chỗ này nó sẽ nói tới cái chỗ giải thích tại sao mà một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng mà không còn đọa đường ác, để ý nè. Lúc này Phật nói ông xem coi nè, tất cả chư Phật, tất cả chư Đại Bồ Tát, tất cả hàng trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này và thế giới phương khác, ở trong quốc độ này và quốc độ khác, đều đến hội họp tại cung trời đau lợi, ông có biết cái số đó bao nhiêu không? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không thể biết được số đó là bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: đến ta dùng Phật nhãn mà cũng không còn đếm xiết cái số thánh phàm này, điều của ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thở kiếp lâu xa đến nay hoặc đã độ. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng đã độ cho những người thành Phật rồi đó quý vị, hoặc đang độ, hoặc là chưa độ, hoặc sẽ độ, hoặc đã thành tựu, hoặc đang thành tựu, hoặc là chưa thành tựu. Thấy kinh khủng không? Cái nghĩa này để ý nè. Đức Địa Tạng Bồ Tát ngài đã cứu giới cho những chúng sanh từ trong địa ngục, rồi ngài đã làm cho những cái vị đó, ví dụ như cứu giới 1 triệu đứa thì làm cho riết là còn được 10 đứa lên thành Phật, rồi 5 đứa lên Bồ Tát, rồi 100 đứa thanh văn, rồi đã độ, đương độ, sẽ độ. Mà để ý tại cái nè, chư Phật mà ngài đã độ rồi đó thì cái phước đức của ngài cỡ nào. Chỗ này thầy mổ xẻ cho thấy nè, Đức Phật Thích Ca thành Phật bao lâu rồi quý vị? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca thành Phật được bao nhiêu kiếp rồi, đếm được không? Hả? Phật nói là lấy hết nè, tre lao rừng mè cõi tam thiên mà nghiền làm là bụi hết, mỗi một bụi là một kiếp, rồi mỗi một kiếp á là tính ra mà đi chấm ở phương đông là mực á, mà từ khi ngài thành Phật tới giờ số lượng hơn cái đó, thì ngài Bồ Tát Địa Tạng cũng giống như vậy. Như vậy Đức Phật Di Đà thành Phật được mấy kiếp? Mới có 10 kiếp. Tôi sượt mượn khúc này để trả lời cho một cái cô em của cô gì, cô Quản Hạnh phải không, ở bên Canada, nó email nó hỏi thầy, nó hỏi là tại sao con không biết gì cuộc đời của Phật A Di Đà mà toàn biết Đức Phật Thích Ca, thầy giảng toàn Phật Thích Ca không. Tôi nói trời, vậy là cô này không có tu rồi. Cô làm ơn lấy cuốn kinh Vô Lượng Thọ, cô gửi cho em cô đi, trong đó có nói pháp tạm tỳ kheo hết rồi, chắc nó không biết kinh gì phải không. Lấy một cuốn kinh Vô Lượng Thọ gửi cho cổ. Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca là trong kinh Pháp Hoa có nói là 16 anh em, nhớ không? Có một thở mà ngài là cái gì mà em út hết á. Thành ra Đức Phật A Di Đà 16 anh em này đều là do nhờ kinh Pháp Hoa mà giảng kinh Pháp Hoa, là 16 cái vị sa di đó, thời gian còn sa di đó, đều lên pháp tòa giảng Pháp Hoa và hiện nay đều thành Phật hết rồi. Mà Đức Phật A Di Đà thành Phật mới có 10 kiếp, mà Đức Phật Thích Ca thành Phật mới vô lượng kiếp rồi. Nhưng đừng có thấy ông Phật Di Đà thành Phật 10 kiếp rồi khi dễ ông. Tại sao? Bây giờ thầy nói cho nghe nè, học làm nghề neo bao lâu ra trường? Hả? 3 tháng. Học làm realtor bao lâu lấy bằng con?
2 tuần.
Cho 5 đi ha.
60 tiếng.
60 tiếng. Rồi học tóc là 2 năm. Phải không? Rồi học rồi mà học để mà làm tài xế lái xe, là học dừng ra tuần lễ có bằng lái đi lái xe taxi được rồi. Nhưng mà học là bác sĩ mấy năm, 7 năm mà. Thành ra Đức Phật Di Đà ngài phát cái lời thệ nguyện là lập một cái thế giới mà không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải không? Mà tất cả chúng sanh ở đó trong 48 lời nguyện ngài, thành ra ngài muốn build một cái nhà mà nó đưa cái tiêu chuẩn là 48 lời nguyện dễ không quý vị? Thành ra Phật phải tu rất là lâu. Thành ra Đức Phật Di Đà, đừng có nghe Phật Di Đà mới thành Phật 10 kiếp được khi dễ, mà tại vì ngài build một cái quốc độ, thành ra ngài phải cần một cái thời gian mà thực hành cái hạnh nguyện rất là lớn, phải không? Thành ra một cái ông mà học mà ra trường sớm đó, thì độ sanh sớm, nhưng một cái ông mà học tới mà mấy trăm năm, mấy triệu năm thì ông nó ra là có gì dễ sợ lắm đó quý vị. Thành ra thầy nói như vậy để không phải là đừng có nghe ông Phật Di Đà, ông thành Phật có 10 kiếp được phải thường, nhưng mà tại mỗi người có một cái hạnh nguyện. Đức Phật Thích Ca thì hạnh nguyện là độ chúng sanh ở quế độ Ta Bà, mà Đức Phật A Di Đà là ngài nhìn hết tất cả 10 phương cõi Phật để chọn những cái tinh hoa, cũng như bây giờ muốn build một cái nhà thì bây giờ thủy nó nói là đi coi hết tất cả ở Seattle tất cả này bao nhiêu cái nhà, lấy cái mẫu làm thành ra cái nhà, tụi khó không quý vị? Còn Đức Phật Thích Ca kể nào cũng được, tôi làm cái nhà cũ rồi tôi chỉ đưa cho tụi nó thoát khỏi luân hồi sinh tử, nó khác nhau chỗ đó đó. Thành ra cái phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát lớn kinh khủng lắm, phải không? Đừng có khi dễ, ngài độ cho bao nhiêu người thành Phật rồi đó. Tại sao bây giờ cái ông giáo sư ổng có thể là ông lái đò, mà cái ông lái đò là cái đưa học trò hết lớp này lớp khác, nhưng mà ổng chỉ ngồi đó thôi à? Trong này có cô nào cô giáo cô nào đâu, cô ấy sang phân nè, phải không? Cô hồi xưa cô là cô lái đò, cô cứ đưa học trò, cô có đứa nó làm đại tá, có đứa nó làm bác sĩ, có đứa làm kỹ sư, nhưng mà con chỉ là cô giáo à, phải không?
Dạ.
Ông lấy đò thì Đức Địa Tạng là ông lấy đò, phải không? Và phải hiểu ngài đưa hết người này người kia à. Rồi từ từ thầy mới nói nè, sau khi Đức Phật Thích Ca nói đoạn này xong, tức là ngài nói là ngài dùng phần nhãn cũng không có thể thấy được cái số lượng mà đệ tử của Đức Phật, tại vì cái câu nguyện của Đức Phật Địa Tạng á, một chúng sanh mà còn trong địa ngục là con không thành Phật thì làm sao mà về hết được, tức là tất cả chúng ta đây là cũng còn sẽ được ngài độ nữa đó. Ngài sẽ độ và đang độ. Người nào mà niệm Phật trong ngày nè mà lọt về cực lạc thì không còn ngày Địa Tạng độ nữa thôi, còn má mà còn rớt lại là còn ngài độ đó, phải không? Như vậy cái bộ kinh Địa Tạng này cốt tỷ nó là cái gì? Bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà là Đức Phật nói cho những hạng mà chúng sanh mà tinh tấn tu hành quyết định giảng sanh, là cái loại học sinh mà giỏi. Còn kinh Địa Tạng là nói cho cái loại học sinh bùi kiệm làm biếng, phải không? Coi như là làm biếng đó, ỷ lại, nhưng mà còn cứu được đó, phải không? Cứu được là do cái thệ nguyện. Ngay cả quý vị mà nhớ nha, Đức Phật có nói trong kinh Địa Tạng này, này Địa Tạng, ông làm sao từ đây tới ngày A Dật Đa là Đức Phật Di Lặc xuống đây là ông phải độ cho hết chúng sanh đó. Những chúng sanh nào nó tạo ác nghiệp mà nó vừa bước vô địa ngục, mà nó chỉ cần niệm một danh hiệu Phật một danh hiệu Bồ Tát hoặc nhớ tới danh ông thì ông phải tu cho nó, đừng cho nó để chịu khổ. Có cái câu đó không? Thành ra mục đích mà thầy bắt quý vị niệm Phật đây nè, cứ niệm cho thầy, niệm riết rồi nó trở thành ra là giật chân té gì cũng ngô Phật hết á, nghĩa là rớt cái tô cũng ngô Phật, như dụ trung mà rớt cái chén là Phật độ con đó. Thì vừa từ tới địa ngục là vừa tới đó thấy quỷ gì Phật tôn linh là Phật độ con, mà niệm tiếng Phật là lọt lên rồi. Thì quý vị hiểu chưa? Thành ra ngài Địa Tạng là vớt những đứa học trò mà làm biếng, còn Đức A Di Đà là coi như là ngài đưa ra cái phương pháp để cho lấy bằng liền trong đời này. Thì cái đứa nào mà nó học á, nó nói là con nguyện học ra đời trường đời này, thì đứa nó đi nên quy hướng Đức A Di Đà. Còn có nhiều cái đứa nó làm biếng quá là giờ chót á, là phải là ngài Địa Tạng là coi như là ngài cứu. Quý vị thấy một cái điểm đó như vậy đó, mà ngài Văn Thù Sư Lợi ngài nói trời ơi Đức Phật à, con từ lâu con đã tu được căn lành, chứng được cái trí vô ngại, tức là nghe lời Phật là không có ngại, phải không? Con nghe lời Phật nói liền tin liền, còn cái hàng tiểu quả thanh văn, trời rồng và tám bộ chúng thanh văn là những người như A Nan đó, những người mà tu A Nan ngày xưa, là cái ngài Văn Thù nói là những cái ông mà Xá Lợi Phất này, một Kiền Liên này. Bởi vậy ông Chân Quang mà khi ông nghe tới đoạn kinh này, ông phỉ báng liền, làm gì có cái chuyện ông Địa Tạng mà niệm cái mà không vô địa ngục, thành ông có phỉ báng không có kinh Địa Tạng. Hồi đó cách đây mấy năm ông phỉ báng mới bị Hòa Thượng Thanh Từ Từ, nhớ không? Tại vì cái hàng nè, ngài Văn Thù Sư Lợi ngài đã nói là con từ lâu đã theo vô lượng Đức Phật, con đã chứng được cái trí vô ngại rồi, thành ra con nghe Phật nói con tin liền, còn cái hàng tiểu quả thanh văn và trời rồng tám bộ chúng và những chứng sanh trong đời sau, tức là mình bây giờ nè, nghe lời thành thật của Như Lai nhưng con chắc chắn là sẽ sanh lòng nghi ngờ. Như thầy hồi xưa thầy nghe thầy cũng nghi ngờ chứ nó làm sao được. Niệm nè, niệm như vậy rồi mà một lần không vĩnh viễn đọa địa ngục. Mà trong khi mình lại biết bao nhiêu, trong cái thời kinh nào cũng có là Nam Mô là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi cái gì nữa? Đại Thế Chí Bồ Tát, rồi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thời kinh nào cũng có xét ông Địa Tạng vô đó, mà tại sao chúng con cứ đọa địa ngục dài dài vậy? Thấy chưa? Thời kinh nào cũng có. Hả? Chùa nào cũng có Đức Địa Tạng dồn đây, mình đây một vị Địa Tạng nè, rồi trên đó cũng có vị Địa Tạng, rồi trong kia cũng có Địa Tạng, mà tại sao chúng con đều đảnh lễ người nào cũng thắp nhang hết á? Mà trong cái mà phần mà đầu tiên vô đó, chí tâm đảnh lễ là lúc nào cũng có nhét ông Địa Tạng vô trong đó, mà tại sao chúng con vẫn đọa địa ngục hoài vậy? Điểm nó từ từ đó nè, thành ra thầy cũng có thắc mắc, nhưng chắc chắn là sẽ sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại dân đi nữa cũng chưa khỏi quỷ bán. Quỷ bán là không phải là chửi rủa mà nghi ngờ. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu cái hạnh gì, lập cái nguyện gì mà thành tựu được một cái quái lực không thể nghĩ bàn như vậy. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, tre lao, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, nghĩa là một cái lá cây là một sông Hằng, một cái cuốn kinh là một sông Hằng, một cái lá bông này là một sông Hằng. Một cái sông Hằng là cát nó nhiều lắm rồi đó, mà cứ một cái lá cây, một vật là một sông Hằng. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hộp cát là một cõi nước. Rồi trong một cõi nước cứ một hộp bụi bặm nhỏ là một kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp, đem làm một kiếp cả, từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa, tức là quả vị mà còn bần nữa là lên thành Phật đó, đến nay lâu hơn nghìn lần số kia. Cứ lấy con số mà nhân thầy nói là một số một và tỷ 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 số không, lâu lắm rồi, phải không? Trong khi quý vị giờ chỉ thấy một cái ông thầy nào mà tu từng cỡ như mà Minh Châu có thầy đây, mà nó lớn lên cái chừng 30-40 tuổi mà nó là lên tới thượng tọa rồi đó, mà nó tu ngon lành, nó không bị cọp bắt, không bị ma bắt á, là sao? Là kiếm mà cúng dường để kiếm phước, phải không? Nó tu mới có mấy chục năm, trong cái ngày Địa Tạng này là tu biết bao nhiêu, phải không? Đó. Như vậy mà nhiều khi chúng ta muốn kiếm phước mà không có biết, mà tại vì mình biết mà mình chưa hiểu tới nơi, mình còn nghi. Nghi là không có được phước. Bởi vì thầy mới mổ xẻ kinh Địa Tạng này, nó quan trọng đến nỗi mười phương chư Phật đều về kinh A Di Đà. Dũng có chỉ là một số cách Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam bắt le có lưỡi lộng dài, nhưng mà cái kinh này là mười phương chư Phật vô lượng đều về, quý thần đều về hết, nhớ không? Các loại đều về thì nó quan trọng lắm, cái gì đừng có kinh thường. Nghĩa là từ khi ngài Địa Tạng mà chứng quả thập địa là cái quả vị sắp lên vào lần Phật á, nghìn lần lâu hơn cái số tỷ dụ ở kia, huống gì là những lúc ngài còn là A La Hán, tức là thanh văn, ngài còn là Bồ Tát nữa. Quý vị thấy chưa? Cái đoạn này Đức Phật nói rõ ngài Địa Tạng Bồ Tát từ lúc chứng quả vị thập địa đến nay lâu xa vô lượng kiếp, có thể lấy một con số 1 và hàng tỷ tỷ con số 0. Rồi quý vị tưởng tượng nó kinh khủng lắm. Nhưng vì đại nguyện cứu độ chúng sanh, ngài vẫn còn là Bồ Tát. Ngày văn thù sư lợi, quay thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau này, nếu có trang thiện nam và thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc giái lại, hoặc xin danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến khắc vẽ đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi, vĩnh viễn chẳng còn xa đọa vào chỗ ác đạo. Cái chỗ này là chỗ thầy phải mổ xẻ. Nhưng mà hết băng rồi, hết băng rồi, thầy sẽ giảng tiếp cho ngày mai trong khóa tu. Hết băng rồi, bây giờ hồi hướng, quý vị thấy quan trọng không? Cái điểm này là phải mổ xẻ. Quý vị đến đây là quý vị phải mổ xẻ cái chỗ này, và thấy được chỗ này thì mới thấy được tinh hoa của kinh Địa Tạng. Còn không thấy được chỗ này thì cũng không có được. Mà thấy được chỗ này rồi là dính dính quý vị không đọa vào ác đạo. Bây giờ quý vị có biết tại sao mà chỉ cần thấy hình Đức Địa Tạng một lần là thấy không được đọa, có ai nói được chưa? Nghe ta bây giờ có người nào chứng sơ quả tiêu đầu hoàng chưa?
Thầy nói đấy, thầy.
Hả? Con?
Dạ không, thầy nói.
Thì con đâu, thầy nói là của thầy bây giờ. Con đi thả rùa về rồi, giờ rồi ngồi đây có phước tùm lum tà la rồi, sao? Thấy không? Ai khinh thường kinh Địa Tạng? Có nhiều người tụng hoài mà nó có những cái mà phải mổ xẻ nè. Đọc coi kỹ nè. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, bây giờ mình chiêm ngưỡng biết bao nhiêu thì vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, mà còn cho cái bonus là 100 lần lên cõi trời để mà hưởng dục nữa, sướng quá, phải không? Thì chỉ cho nó đi hào quay có mấy lần mà nó xè, nó le lưỡi ra rồi. Tại mày cho đi tới 100 lần lên cõi trời mà một lần đi mấy triệu năm lần sướng lắm, mà vĩnh viễn không đọa vào ác đạo, chỉ cần một lần chiêm ngưỡng, lần đảnh lễ. Chỗ này là chỗ cần phải khai mở đây nè, bởi vì cần hiểu chỗ đó phải không? Dạ. Thì bây giờ hả?
Mấy băng mới rồi sao cũng.
Dạ con nhận thầy cái lời đại nguyện của ngài đó.
Đi đại nguyện đi nè, Phật đâu có nói láo, Đức Phật có nói láo không?
Dạ, không.
Phật không nói láo. Nhưng mà bây giờ